ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chủ đề của bài thứ 6 là mục đích và đặc điểm của Hoằng Pháp. Xác định được mục đích của Hoằng Pháp đó, sẽ giúp cho chúng ta định hướng được tất cả các hoạt động mang tính trí tuệ dẫn dắt để có được những kết quả an vui cho nhân sinh. Và để đạt được mục đích cao quý đó, chúng ta cần phải nắm một cách khái quát về những đặc điểm của giáo pháp Phật, vốn khác rất xa và vượt lên trên tính lý, tính điều của các tôn giáo khác cũng như là các triết thuyết ngoại đạo. Nắm vững hai phương diện đặc điểm và mục đích của Hoằng Pháp, nhà Hoằng Pháp và nhà Phật học sẽ không làm những việc dư thừa và sẽ tận dụng quỹ thời gian ngắn ngủi của kiếp người, làm hết tốc lực những việc cần làm để khai sáng và khai tâm cho những người hữu duyên với đạo Phật. Một La Mã, mục đích của Hoằng Pháp. Các mục đích được nêu ra sau đây chủ yếu dựa vào kinh Tạng Pali, gắn kết với các mục tiêu nguyên thủy mà Đức Phật đã giảng dạy trong các kinh. Sau đó chúng ta điểm qua mục đích của Hoằng Pháp được nêu ra trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bản kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa thời kỳ phát triển. So sánh hai mục đích của Hoằng Pháp này, chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt rất quan trọng giữa một bên là Phật giáo nguyên thủy, nhấn mạnh đến việc khai tâm, điểm trí, dẫn dắt cho người tại gia có được an vui hạnh phúc ở trong đời một cách bền vững thôi. Đang khi mục đích ở trong kinh Đại Thừa qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, thì mục đích quan trọng nhất là làm thế nào giúp nhân sinh đạt được quả giác ngộ cao nhất, tức thành Phật. Số 1, hai nhân chánh pháp được vững trú. Sattama Matthi. Đây là điều được Đức Phật đề cập trong kinh Tăng Chi, tập 1, trang 58, bản Pali. Khi hướng đến mục đích của Hoằng Pháp, thì bản kinh này nêu ra, thứ nhất, văn và cứu chuyển tải chân lý Phật phải được giữ đúng với nguyên gốc. Đây là yêu cầu rất quan trọng mà các nhà Phật học và các nhà Hoằng Pháp cần phải lưu tâm. Trong bài học đầu đó, chúng tôi đã có phân biệt sự khác nhau giữa nhà Phật học và nhà Hoằng Pháp trong ngữ cảnh xã hội ngày nay. Nếu nhà Phật học là người hướng dẫn Phật Pháp trên các trường lớp từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Phật học, nhằm trao cho người học Phật tấm bản đồ tu Phật và những chiếc chìa khóa về cách thức hành trì, thông qua đó phá vỡ được khối khổ đau, mang lại an vui hạnh phúc. Và do vậy nhà Phật học cần phải nắm vững và tôn trọng các phương pháp sư phạm. Nhà Hoằng pháp là những người chuyên chia sẻ chân lý dưới hình thức ứng dụng trong đời sống thực tiễn, mà đối tượng chủ yếu là các Phật tử tại gia. Do vậy, nội hàm của Hoằng pháp sẽ không mang tính chuyên môn, tính hệ thống, tính chuyên sâu, tính bao quát như là giáo dục Phật học. Do vậy, các nhà Hoằng pháp thường ít khi dẫn chứng nguyên văn những điều mình chia sẻ với quần chúng tại gia. Và phạm vi của Hoằng pháp là tại các giảng đường, tại các đạo tràng. Đa khi đó, nhà Phật học phạm vi hoạt động đó là tại các học đường. Dù đi theo khuynh hướng Phật học hay là đi theo khuynh hướng Hoằng pháp, cả nhà Phật học lẫn nhà Hoằng pháp đều phải hướng đến mục đích là làm thế nào để giúp cho người tu học Phật tiêu hóa được các chân lý thông qua sự hướng dẫn có hệ thống, rõ ràng và mang tính thuyết phục, nhằm giúp cho người nghe và tu học đó đạt được các kết quả. Do đó, lợi thế của các nhà Phật học là có thể trích dẫn được văn cú chân lý Phật và văn cú đạo đức Phật một cách chuẩn xác, có tác phẩm, có chương mục, có số trang và giữ đúng các nguyên văn. Dĩ nhiên về phương diện này đó, chúng ta phải thấy rất rõ là việc đó có thể giúp cho người học, người nghe kiểm chứng được, đào sâu được vào các phương diện ngữ nghĩa của đó, dẫn đến các cái đối chiếu văn bản học để hiểu Phật học một cách nâng cao và chuyên sâu. Đa khi nhà Hoằng pháp thì không đòi hỏi cao như thế, nắm được ý tưởng chính, diễn đạt văn cú chân lý đó bằng ngôn ngữ đề thường. Cái ngôn ngữ đó nó mang tính đề sống rất là cao. Rồi đang khi truyền đạt ở trên trường lớp Phật học đó, thì văn cú đó mang tính học thuật. Đó là cái khác nhau căn bản. Nhưng mà dù là nhà Hoằng pháp hay nhà Phật học, chúng ta phải trung thành với văn cú chân lý, vì văn cú là công cụ để chuyển tải nội dung chân lý của Phật. Thứ hai, nghĩa lý được hiểu một cách chính xác. Ngữ nghĩa của từ gắn kết với từ đó trong cấu trúc văn phạm và ngữ cảnh được đó xuất hiện. Bởi vì không riêng văn học Pali, văn học Sanskrit, bất cứ một ngôn ngữ nào trên thế giới này đều có hiện tượng nhất tự đa nghĩa, đồng âm dị tự. Do đó, nhà Phật học và nhà Hoằng pháp phải liễu thông được tính đa nghĩa của các từ trong các ngữ cảnh khác nhau. Muốn như thế, phải nắm vững được văn cú, tức là văn phạm, cú pháp, vân vân. Và trên nền tảng đó, chúng ta không hiểu sai ngữ cảnh mà câu kinh này được xuất hiện. Từ đó, chúng ta sẽ trung thành được với nghĩa lý chân lý. Do vậy, cái sự diễn đạt của chúng ta, truyền thông của chúng ta sẽ dễ dàng được tiếp nhận bởi người tu học hơn. Ví dụ như chữ Samnya trong kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, khi được dịch ra chữ Hán đó, một số ấn bản đó đã dịch chuẩn là tưởng. một số ấn bản đó, khi khắc bản đã bỏ quên chữ tâm ở dưới chữ tướng, trở thành là chữ tướng. Do đó thay vì là nhân tưởng, ngã tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng, bốn hình thái nhận thức và có khuynh hướng là chấp trước về phương diện ngã và ngã sở hữu đối với bốn đối tượng này, thì nhiều khắc bản và nhiều ấn bản chữ Hán tại Trung Quốc được ghi nhận lại trong Đại Tạng Kinh đã chỉ còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Ở đây đó là vì có thể lỗi là do một số nhà dịch thuật, hoặc lỗi do những nhà khắc bản bỏ sót đi chữ tâm. Tâm đánh giá về tướng thì được gọi là tưởng. Và toàn bộ các vấn nạn của kiếp người không thuộc về tướng nhưng thuộc về tưởng, nhất là tà tưởng. Do đó nghĩa lý trong ngữ cảnh của Kinh Kim Cương đã bị hiểu sai lệch, do cái nghĩa đó đã không gắn được với văn cú chuẩn xác của mạch văn. Như vậy các nhà hoằng pháp muốn đào sâu Phật pháp cho thính chúng cần phải tuân thủ nguyên tắc mô tả rõ được nghĩa lý cho người nghe, tránh từ tình trạng suy diễn đăng ký đó bản thân mình cũng chưa nắm vững và lại suy diễn hoặc tư biện. Điều đó có thể dẫn đến một số ngộ nhận nhất định. Như vậy bất kỳ một nhà hoằng pháp nào, nhà Phật học nào, khi tuân thủ được văn cứu chân lý, theo đó khai thác được nghĩa lý của chân lý được Đức Phật giảng dạy, bản thân mình đó có thể mở mang được trí tuệ do nghe, và người được mình hướng dẫn cũng đồng thời mở được trí tuệ do nghe, tức văn tuệ. Cho nên là đó phát triển phương diện tuệ thứ hai, đó là tư tuệ, trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo chân lý câu cú về lời Phật dạy. Và đây là hai yếu tố dẫn đến sự trường tồn và phát triển vững bền của Phật pháp. Số 2, mục đích căn bản, toàn bộ các hoạt động Phật học và các hoạt động hoằng pháp học là nhằm hướng đến mục tiêu xóa tận gốc rễ mù chữ về Phật pháp đối với hàng Phật tử tại gia. Đối tượng chính yếu của hoằng pháp là người tại gia. Như vậy nhà hoằng pháp tối thiểu phải cung cấp được tấm bản đồ tu học Phật căn bản để người tu học tại gia nương vào đó giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau của bản thân, gia đình, và góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của xã hội. Hiện nay về phương diện này đó, Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo toàn cầu nói chung chưa phát huy được mục tiêu căn bản này. Phần lớn người Phật tử từ ngày chính thức làm đệ tử Phật tại một lễ quy y ở một ngôi chùa cho đến lúc qua đời, hiếm khi họ có cơ hội học Phật pháp tại các lớp Phật học hoặc là nghe giảng pháp tại các giảng đường Phật học. Phần lớn họ tự bơi, và bằng thói quen họ đã không nỗ lực là tìm kiếm các giảng đường, các lớp học để mở mang trí tuệ cho bản thân mình. So sánh phương diện này với Kitô giáo, chúng ta thua họ một bước. Thì Kitô giáo bắt buộc các tín hữu phải học giáo lý và tín điều của họ. Giáo lý vỡ lòng một, giáo lý vỡ lòng hai, giáo lý thêm sức một, giáo lý thêm sức hai, và giáo lý hôn nhân. Ít nhất trong một đời các tín hữu phải học 5 lớp giáo lý phù hợp với nhóm lứa tuổi. Đang khi triết lý Phật thì rất sâu mà không có trường lớp để hướng dẫn cho Phật tử tại gia, các thầy trụ trì bỏ quên vai trò quan trọng này tại các chùa của mình. Chỉ có một số nỗ lực mang tính tự phát và cá nhân từ các vị trụ trì hoặc là các vị tăng ở một số ngôi chùa nhất định trong việc hoàn truyền Phật pháp qua các khóa tu, qua các ngày chủ nhật, qua những ngày sóc vọng, thì các Phật tử mới có cơ hội tiếp thu Phật pháp và xóa được nạn mù chữ. Phương diện thứ hai của mục tiêu căn bản mà nhà Phật pháp cần hướng đến là nhằm góp phần đào tạo nhân tài Phật giáo. Ở đây nhân tài ở đối tượng ưu tiên chính là tăng và ni, kế đến là giới cư sĩ Phật tử trí thức. Về phương diện này, so Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau năm 1981 với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất năm 1964 cho đến 80, chúng ta thấy ưu thế của giáo hội trước năm 75 về phương diện giáo dục và hoằng pháp đối với cư sĩ tại gia. Vào thời điểm giáo hội thống nhất hành hoạt, chúng ta có được một số các cư sĩ trí thức lỗi lạc do cái bối cảnh xã hội tự do lúc bấy giờ. Sau năm 1981 đó, bằng những cái khó khăn khách quan, các trường lớp Phật học chúng ta không được nhà nước cho phép đào tạo Phật học cho các Phật tử tại gia. Chính vì thế mà khi hình thành hiến chương thì các quy định khắc khe trong đó đó là chúng ta chỉ thành lập được ban giáo dục tăng ni. Cái ngữ cảnh tăng ngữ tăng ni đó nằm sau chữ giáo dục đã làm cho chúng ta khó có cơ hội mở cửa cho các Phật tử tại gia học. Vậy như vậy, hệ quả của chính sách này đó, chúng ta đánh mất cơ hội đào tạo các cư sĩ trí thức. So với hệ thống Đại học Vạn Hạnh và trường Trung học Bồ Đề, hiện nay thì chính sách giáo dục của nhà nước đã được thoáng mở, cho phép thành học các đại học dân lập, các trường trung học tư thục, các trường tiểu học, các trường mẫu giáo. Nhưng rất tiếc vì chưa có định hướng và chủ trương của giáo hội, phần lớn các tăng ni của chúng ta thiếu năng động trong lĩnh vực này so với Thiên Chúa giáo. Do đó chúng ta lại tiếp tục mất cơ hội đào tạo ra lớp cư sĩ Phật tử trí thức. Khóa 6 của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó giáo sư Lê Bình Thác là phó viện trưởng thường trực, chúng tôi làm phó tổng thư ký, đã mở cơ hội cho cư sĩ tại gia cùng đồng học. Lớp đó có được 54 cư sĩ Phật tử và tốt nghiệp được khoảng 20. Số còn lại đó thì bị rơi rớt do vì vừa học Phật học và vừa học thêm một chương trình đại học khác. Cái áp lực nó quá cao cho nên không hoàn tất được. Sau này khóa học đó không được tiếp nối trong khóa 7 trở đi. Và vậy đó, từ khóa 7 đó, chúng tôi cùng với một số vị khác đã nỗ lực hình thành cái lớp đào tạo từ xa mà chủ yếu là nhắm đến với cư sĩ Phật tử tại gia. Mặc dù không được đào tạo chính thức, nhưng ít nhất là qua cửa ngõ này đó, chúng ta thấy là giới cư sĩ có được cơ hội học Phật pháp. Và khi các cư sĩ nắm vững Phật pháp nhiều thì các tu sĩ đỡ phải nhọc công, vì họ đó thông qua các lĩnh vực ngành nghề và sự cọ sát trong mọi nẻo đường đời, có thể chia sẻ kiến thức Phật pháp của mình bằng ngôn ngữ đời thường cho những người cùng làm việc chung. Và với cái chủ trương này, hy vọng trong tương lai có những thoáng mở hơn về chính sách giáo dục của nhà nước, ngành Hoằng pháp và ngành Phật học của Phật giáo Việt Nam phải chạm đến được với tri thức cư sĩ như trước năm 75, thì lúc đó đó Phật giáo mới phát triển mạnh được. Chúng ta mới có càng nhiều càng tốt với tri thức tri thức. Ngoài xóa đàn mù chữ và nâng cao trình độ Phật học, đào tạo nhân tài cho Phật giáo, thì mục tiêu căn bản của Hoằng pháp là nhằm giúp cho tăng ni và Phật tử trở nên năng động hơn trong việc học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Hiện nay thì tăng ni chúng ta rất là thụ động ở nhiều phương diện và chuyến tuyến. Gần như rất nhiều tăng ni tốt nghiệp tiến sĩ Phật học, thạc sĩ Phật học, cử nhân Phật học, cao đẳng Phật học, trung cấp Phật học trở về địa phương của mình, không tự nỗ lực để mở cơ hội Hoằng pháp và Phật sự cho mình, cứ ngồi chờ đợi có cơ hội những vị trí trong 13 ban ngành thuộc cấp tỉnh thành trống đi thì mình mới vào để làm được. Đợi như thế chúng ta đang sống với tư cách đá dự bị. Và phần lớn các tăng ni sống thọ trên 60 tuổi mà chờ đến thời điểm mà mình được thế vào chỗ đó, tuổi đã già, kiến thức Phật học cũng như bao nhiêu kiến thức khác nếu không sử dụng liền sau khi học vài tháng là quên mất hết à. Do đó phải tự nỗ lực mở các lớp giáo lý, xin bổn sư của mình và các thầy chủ trì ủng hộ cho, để chúng ta truyền bá Phật pháp cho những người hữu duyên. Gắn kết với ba mục tiêu căn bản đó, đó thì chúng ta cùng nên ôm lại hai hỗ trợ duyên tích cực mà theo đó đó người tu học Phật phát khởi được và sở hữu được chánh tri kiến. Thế bên đây gọi là Samadhi Pachaya, duyên để tạo ra chánh tri kiến. Chánh tri kiến chính là trí tuệ và chính là những cái hoạt động cụ thể của trí tuệ. Do đó làm thế nào để giúp cho Phật tử tại gia ngoài xóa bỏ mê tín dị đoan còn phải đạt được chánh tri kiến, tức là hiểu thấu đáo nhân quả và các phương diện liên hệ đến nó. Thì đó là tư tưởng của Kinh Trung Bộ tập 1 trang 294 và Tăng Chi tập 1 trang 87. Duyên thứ nhất, chánh tri kiến phát sinh nhờ nghe được pháp âm Paratogosa. Pháp âm ở đây được hiểu là chân lý Phật, đạo đức Phật dưới hình thức kinh điển hoặc là những sớ giải và kinh điển đó của các bậc thánh tăng. Khi nghe pháp âm hay là Phật âm của các bậc hiền trí hoặc tăng sĩ hoặc cư sĩ tại gia, người tu học sẽ đạt được các chánh kiến một cách rất cụ thể. Và đây là yếu tố dẫn đến sự phát triển lâu bền của Phật giáo. Nhân duyên thứ hai là nhờ khéo tác ý Yonisomana Sikara, tức là lấy lý trí, lấy trí tuệ để suy xét, nhận định, đánh giá, phản biện dựa trên cấu trúc duyên khởi và luật nhân quả về mọi vấn đề liên hệ đến cuộc sống. Người như thế sẽ phát khởi được trí tuệ. Về phần trí tuệ này nó liên hệ đến gì? Tư tuệ. Còn nhân duyên đầu nó thuộc là văn tuệ. Và hai yếu tố này nó giúp cho chân lý Phật đó được chiếu soi khắp mọi nơi. Cho nên nắm vững được hai nguyên tắc này đó, chúng ta hướng đến các mục tiêu căn bản của Hoằng pháp để giúp cho việc Hoằng pháp có kết quả cao nhất. Số 3, mục đích nâng cao. Ngoài các mục đích mang tính căn bản mà tất cả những người tu học Phật, nhất là giới xuất gia, cần hướng đến cho Phật tử tại gia của mình nhờ. Thì sau đây là những mục tiêu chuyên sâu hơn, nâng cao hơn. Thứ nhất, giúp cho các Phật tử tại gia nắm vững được cây thang giáo lý Phật pháp. Đây là thuật ngữ mà Hòa thượng Thích Thiện Hoa đã sử dụng. Sau đó đó, ngài đã dùng từ văn học hơn, Phật học phổ thông, để thay thế cho cái tựa đầu là cây thang giáo lý. Về hình ảnh đó, thì cây thang đó cho chúng ta một cái hình dung có những cái từng bậc từ thứ nhất cho đến cái cuối cùng. Và tất cả những người muốn lên trên cao về phương diện Phật học phải đi ngang qua các cấp thang căn bản và ban đầu đó. Và ngữ nghĩa này có chiều sâu hơn là khái niệm Phật học phổ thông. Nhưng mà ý tưởng của phổ thông nó về phương diện văn học thì nó cao, nhưng mà về hình ảnh đó, thì cây thang giáo lý ấn tượng hơn rất nhiều. Trong cây thang giáo lý này đó, chúng ta sẽ nắm được năm phương diện triết học Phật giáo mà trong khóa cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là khoa triết học Phật pháp, triết học Phật giáo và khoa Hoằng pháp, chúng ta có cơ hội nắm vững được năm phương diện này. Phương diện 1, nhân sinh quan Phật giáo, lấy con người làm trọng tâm, con người được quan niệm là tối linh trong vạn vật, và vị trí đó đã đánh đổ và thay thế được vai trò của Thượng Đế Sáng Thế và các thần linh trong các tôn giáo nhất thần và đa thần. Về phương diện nhân sinh quan, chúng ta liên tưởng đến 18, tức là cái con số biểu tượng thể hiện triết học về nhân sinh của Đức Phật. Con số 18 kết nối bởi 3 con số 6. Số 61 là 6 giác quan, số 62 là 6 đối tượng giác quan, và số 63 là các nhận thức giác quan, bao gồm thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Và toàn bộ cái cấu trúc đời sống xã hội của con người do chính con người định đoạt trước nhất bằng tâm, được thể hiện qua tự do ý chí và ảnh hưởng bởi cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Từ đó phát khởi theo các hành động hoặc lời nói hoặc các việc làm rất là cụ thể, hoàn toàn chẳng có Thượng Đế nào can thiệp vào dưới dạng định mệnh, định nghiệp. Cho nên nắm vững nhân sinh quan sẽ giúp cho nhà Hoằng pháp đó truyền đạt tư tưởng Phật học cho người tại gia dễ dàng. Thứ hai, thế giới quan. Theo Đức Phật, cấu trúc của thế giới được hình thành qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không, hoặc sanh, trụ, dị, diệt, trên nền tảng duyên khởi, tức không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên, như chủ nghĩa duy thần cho Thượng Đế là nguyên nhân số 1, chủ nghĩa duy vật cho vật chất là nguyên ủy của sự sống, chủ nghĩa duy tâm cho tâm có trước, vạn vật có sau, và vượt qua 3 kiến chấp về chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm. Nhà Hoằng pháp truyền trao thế giới quan Phật giáo dưới góc độ duyên khể và tác động của vô thường và vô ngã. Thứ ba, xã hội của Phật giáo được thành lập trên nền tảng công bằng xã hội, bình đẳng giới tính, dân chủ, và để tạo ra các phương diện nhân quyền ở mức độ cao nhất. Ngoài ra thì xã hội Phật giáo còn đề cao đến học thuyết tri ân và đền ân và nhiều phương diện xã hội cao quý khác. Thứ tư, đạo đức của Phật giáo được phân làm 2 nhóm: đạo đức học dành cho người tại gia, đạo đức học dành cho người xuất gia. Trên nền tảng đạo đức học thứ hai, chúng ta đạt đến đạo đức học thánh nhân, đó là đạo đức học Bồ Tát. Và bằng việc noi gương theo các bước chân đạo đức. Những người tu học Phật qua sự văn tuệ sẽ có thể đạt được phẩm chất đạo đức ở mức độ cao nhất. Thứ tư, tu tập quan. Phật pháp có nhiều bước đi gắn kết với sự tu học Phật, vì Phật giáo không phải là một triết học thuần túy mà mục tiêu của nó chỉ dừng lại ở tri thức. Phật giáo hướng đến sự hành trì, và hành trì đó phải qua các cái bước tu luyện mà theo Đức Phật đó, trong kinh Tạng Pali, việc tu luyện của Phật giáo phải bao gồm cả ba phương diện thánh thiện, gồm thánh thiện đạo đức, thánh thiện thiền định và thánh thiện trí tuệ. Về sau này đó thì Phật giáo phát triển thành các pháp môn, mỗi pháp môn thì có các cách tu khác nhau, nhưng so với các cách tu truyền thống được Đức Phật truyền bá với định tuệ, các pháp môn đó ít khi thể hiện được hay là bao quát được cả ba phương diện quan trọng đó. Có nhiều pháp môn chỉ nhấn mạnh đến tín ngưỡng thôi, tức là vẫn còn tiếp tục ở ngoài là cổng Phật thôi, ở ngoài cổng chùa, chứ chưa đi sâu vào cái cốt lõi cốt tử Phật pháp. Thứ năm, giải thoát qua Phật giáo. Sự tu tập nào đó cũng dẫn đến cái giải phóng toàn bộ nỗi khổ niềm đau. Thì đối với Phật tử tại gia, cái quan trọng là giải phóng nỗi khổ niềm đau của họ. Còn đối với người xuất gia đó, thì giải phóng được hiểu là giải thoát khỏi sanh tử và luân hồi. Như vậy, về phương diện này, các nhà hoằng pháp cần phải nắm vững, không cần thiết phải hướng dẫn con đường giải thoát sanh tử cho người tại gia, vì về bản chất đời sống tại gia họ gắn kết với tình yêu và tính dục, mà theo tứ thiền ai còn vướng kẹt vào chưa thể đạt được sơ thiền, và theo Tịnh độ Hoa Kinh A Di Đà chưa có được căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn, không thể giảng sanh Tây Phương. Căn lành lớn gồm có hết tha mái, hết sân hận, hết si mê, hết chấp thủ. Như vậy người tại gia về bản chất đời sống là tha mái, do đó họ không thể kết thúc được sanh tử luân hồi. Đặc biệt các pháp môn của Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Tây Tạng nhấn mạnh đến việc giác ngộ giải thoát của người tại gia, đó là cái lý tưởng cao quý thôi, còn thực tiễn không thể đạt được. Nhiều tăng sĩ xuất gia từ tuổi ấu niên có phương pháp tu trong một không gian tâm linh vững chãi, được người hướng dẫn là các thầy đi trước, có bạn đồng tu hiểu được, cảm thông được, sống trong sáu pháp hòa hợp ấy, thế mà còn gãy đổ bỏ cuộc nửa chừng, và trải qua nhiều khi vài chục kiếp, vài trăm kiếp mà vẫn chưa có thể giải thoát được sanh tử, lấy đâu mà đến người tại gia. Cho nên đó, chúng ta phải phân định rõ điều này để nâng cao vai trò của người xuất gia lên. Và ai không thỏa mãn với các hạnh phúc trần đời có thể tình nguyện trở thành người xuất gia để có cơ hội trọn thời gian đạt được cái tiềm năng giác ngộ giải thoát. Thì đó là những cái mục đích mà người hoằng pháp đó cần phải trao truyền cho Phật tử tại gia qua các hoạt động hoằng pháp. Ở đây chúng ta tạm gọi đó là mục đích nâng cao. Hiện tại thì phần lớn các tăng ni chúng ta ít khi chia sẻ Phật pháp dưới cái cấu trúc của triết học này. Do vậy mà nhiều Phật tử tại gia đã không nắm vững được thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, tu tập học Phật giáo và giải thoát học Phật giáo. Họ trở nên rất lờ mờ và chỉ vướng kẹt lại hay liên hệ đến các hoạt động tín ngưỡng thuần túy thôi. Do đó các tu sĩ phải có trách nhiệm mở cơ hội để nâng cao trình độ Phật học cho Phật tử tại gia. Số 4, mục đích chuyên sâu. Nâng cao đó thì giúp cho tri thức Phật học đó, của người học Phật đó được đi lên theo trình tự thấp đến cao. Chuyên sâu đó là đi vào cái mục đích thực tập để dẫn đến các kết quả, mà mục tiêu của đó đó là kết thúc toàn bộ khối khổ đau, sầu, bi, khổ, ưu và não. Đó là năm từ diễn tả các sắc độ của nỗi khổ và niềm đau mà người phàm đều bị vướng kẹt ở cấp độ này hay là cấp độ khác. Sau đây là lời Phật dạy trong kinh Xà Dụ thuộc kinh Trung Bộ 22. Này các đệ tử, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ tuyên thuyết hai điều, đó là vạch mặt nỗi khổ niềm đau và chỉ ra con đường kết thúc toàn bộ khối khổ đau. Đó là tuyên ngôn quan trọng nhất về mục đích truyền bá chân lý của Đức Phật. Suốt 45 năm kể từ ngày giác ngộ cho đến lúc qua đời, Đức Phật đã trung thành tuyệt đối với mục tiêu chuyên sâu này. Ở đây chúng ta thấy một cái chuyên sâu là nhấn mạnh về nhân quả của chân lý và giá trị của nhân quả chân lý đó. Vạch mặt khổ đau là phê bày quả khổ. Và dĩ nhiên khi phê bày quả khổ thì chúng ta phải biết là gì, cái nguyên nhân dẫn đến khổ là gì, để chúng ta không tiếp tục gieo nó. Hệ quả của việc nhận thức quả và nhân của khổ đau là đi đến con đường kết thúc toàn bộ khổ đau, tức là bát chánh đạo, hay còn được gọi là con đường trung đạo. Và hệ quả của nó tất yếu là gì? Trải nghiệm được niết bàn đối với người xuất gia và các cư sĩ tại gia sống độc thân. Còn đối với những người tại gia sống đời sống tình yêu và gia đình thì họ kết thúc được các trói buộc tâm, bao gồm tham ái, sân hận, hôn trầm, trạo cử và hoài nghi, và từng bước đạt được vài chục phần trăm của con đường giác ngộ giải thoát thôi. Cho đến lúc nào đó, họ chuyển qua đời sống xuất gia hoặc là sống tại gia nhưng mà không hề lập gia đình vì không màng đến tu tập các phương pháp trung đạo, bát chánh đạo như các vị xuất gia, thì họ lần lượt đạt được cơ hội giải phóng toàn bộ cái sanh tử và luân hồi. Như vậy, ở mục đích chuyên sâu cũng chia làm hai nhóm: chuyên sâu đối với Phật tử tại gia và chuyên sâu đối với người xuất gia. Chuyên sâu đối với Phật tử tại gia chỉ là giải phóng tâm khỏi các trói buộc, đó là giác ngộ bán Phật thôi. Còn người xuất gia là giác ngộ trọn Phật. Và do đó theo chúng tôi, trong việc hoằng pháp, chúng ta nên nhấn mạnh đến góc độ nhân thừa, chiếc xe nhân bản, con đường nhân bản, đạo Phật nhân bản. Và chừng đó thôi đã giúp cho người tại gia giải quyết được các vấn nạn trong cuộc đời của họ rồi. Và phương pháp này sẽ làm cho đạo Phật trở nên thực tiễn hơn, ứng dụng hơn, có giá trị thiết thực hơn. Còn con đường giải thoát bao gồm đạo Thanh Văn, đạo Bồ Tát hay là Phật đạo chỉ dành riêng cho những người xuất gia và những người tại gia độc thân. Trong kinh Tăng Chi ở chương 8 pháp, Đức Phật đã đề cập đến mục đích cuối cùng của chân lý Phật, đó là đạt được sự giải thoát. Này các tỳ kheo, cũng như nước biển chỉ có một vị mặn, pháp và luật của Như Lai chỉ có thuần một vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Giải thoát là giải phóng các nỗi khổ niềm đau. Giải thoát tri kiến là kiến thức về sự giác ngộ và giải thoát. Như vậy, khi đạt được trình độ giải thoát, tức là sở hữu được trí tuệ trọn vẹn, người giải thoát nào cũng phải thấy rõ được toàn bộ các nguyên nhân của khổ đau và biểu hiện của khổ đau đã kết thúc. Tức là người giải thoát thì phải đạt được lậu tận minh. Và hệ quả tất yếu kéo theo sau khi đạt được lậu tận minh, đó là chứng đắc được túc mệnh minh, tức là tuệ giác về quá khứ của bản thân, và thiên nhãn minh, tức tuệ giác về nhân quả tái sanh của con người và động vật trong tương lai. Nó có khác là bậc giác ngộ đạt được ba tuệ giác về quá khứ, tuệ giác về tương lai và tuệ giác hiện tại đối với nguyên nhân khổ đau và toàn bộ cái biểu hiện khổ đau không còn nữa. Khái niệm pháp mà Hán Việt đó, đã mô tả đó, trong ngữ nghĩa này có nghĩa là chân lý. Luật trong ngữ nghĩa này đó nên hiểu đơn giản là đạo đức. Như vậy suốt cuộc đời của Đức Phật thuyết giảng chỉ có hai phương diện quan trọng nhất thôi, đó là chân lý và đạo đức. Còn Abhidhamma vô tỷ pháp đó, là phần được biên tập về sau dưới góc độ triết học hệ thống. Số 5. Mục đích hoằng pháp theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có đề cập đến câu sau đây: khai, thị, ngộ, nhập, tri kiến Phật. Ở đây chúng ta thấy có bốn động từ diễn tả về bốn cấp độ mà nhà hoằng pháp với tư cách là một pháp sư cần phải dẫn dắt theo trình tự từ thấp đến cao. Về mục tiêu hướng đến của việc hoằng pháp và người tu học theo sự hoằng pháp đó là tri kiến Phật, tức là tuệ giác Phật, hay là trí tuệ Phật, tức là giác ngộ thành Phật. Khai đó là hướng dẫn, thị đó là giải thích rõ, dẫn dắt một cách tức là có phương pháp. Ngộ là giúp cho người học trải nghiệm qua sự thực tu. Nhập là sự chứng đắc để cho quá trình tu và học đó có kết quả cao nhất. Như vậy theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói riêng và kinh điển Đại Thừa nói chung, mục tiêu cuối cùng của việc hoằng pháp là giúp cho chúng sinh đánh thức Đức Phật vị ngủ quên để phát huy được tuệ giác Phật đó, và sống với tuệ giác Phật đó, và trở thành tuệ giác Phật đó, tức là trở thành Phật chứ không dừng lại ở quả Bồ Tát hay là quả A La Hán. Thì đó là mục tiêu rất là dài lâu. Và dĩ nhiên để đạt được mục tiêu này đó thì mục tiêu căn bản, mục tiêu nâng cao và mục tiêu chuyên sâu đó cần phải lần lượt được trải qua thì chúng ta mới có cơ hội đạt được mục tiêu cuối cùng này. Và dĩ nhiên một lần nữa chúng ta cũng cần phải xác định để đạt được mục tiêu đó, người xuất gia và cư sĩ độc thân có cơ hội cao hơn. Hai La Mã, đặc điểm của Phật pháp. Nhà hoằng pháp cần phải nắm rõ được bao nhiêu đặc điểm mà Phật pháp sở hữu giống vượt lên trên các tôn giáo và triết học còn lại. Không nắm vững vấn đề này, khi học các ngành khoa học xã hội nhân văn dưới phương pháp luận hiện đại, một số tăng ni và các Phật tử dễ dàng đánh mất các cái chất liệu kim cương từ ngành Phật học. Rất nhiều tăng ni đó đã bỏ cái cơ hội học Phật học tại các trường Phật học mà chỉ học có thể học thôi. Đó là vai trò chính của tăng ni, nhiệm vụ chính của tăng ni là hoằng pháp. Mà nếu như không Phật học thì có kiến thức về tế học đi nữa cũng trở nên vô ích. Có kiến thức Phật học nhưng lại thiếu các kiến thức tế học, chúng ta cũng gặp ít nhiều các trở ngại trong việc diễn đạt Phật học một cách rõ ràng và có hệ thống. Từ đó biến kiến thức tế học trở thành công cụ để truyền đạt Phật học, nhà hoằng pháp sẽ thành công hơn. Số 1, 6 đặc điểm của chính pháp. Đây là nội dung của kinh Trung Bộ tập 1 trang 37 và tương ương tập 3 trang 285. 6 đặc điểm của chánh pháp này đó được Đức Phật khích lệ tăng đoàn và Phật tử tại gia thường niệm đến để đạt được chánh niệm trong đời. năm phương diện chánh niệm còn lại đó là niệm Phật, niệm Tăng, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm kết quả tái sanh về thiên giới. Như vậy là niệm pháp, tức là nhớ sáu đặc điểm của chánh pháp, rất quan trọng đối với Phật tử tại gia. Và trong lễ quy y Phật Pháp Tăng, người truyền giới nên nói rõ được sáu đặc điểm của chánh pháp, để từ ngày trở thành Phật tử qua lễ quy, các Phật tử tại gia thấy được đặc điểm vượt trội của Phật pháp so với các tôn giáo còn lại. Thì điều đó giúp họ giữ vững niềm tin vào Phật Pháp Tăng trọn đời. Đặc điểm mạo: chánh pháp được khéo giảng dạy, toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối, đầy đủ cả văn lẫn nghĩa, hướng đến đời sống thanh tịnh và mục tiêu an lạc. Thì đó là cái đặc điểm quan trọng nhất xuất hiện vài chục lần trong kinh điển Pali. Khái niệm đoạn á, có thể hiểu như là một cái khoảng thời gian ngắn hay khoảng thời gian dài, tùy theo từng ngữ cảnh. Đoạn đầu là bắt đầu nghe Phật pháp, đoạn giữa là trong quá trình nghe Phật pháp, đoạn cuối là cái kết quả từ việc nghe Phật pháp. Chúng ta đều hướng đến và đạt được sự toàn hảo về trí tuệ và đạo đức. Và dĩ nhiên kinh Phật đó, với một hệ thống cú pháp vững, khái niệm thuật ngữ sáng tạo, có nội dung và nội hàm sâu sắc, vượt trội hơn các tôn giáo khác nhiều. Các tôn giáo khác đó thì nó gắn cái gì mê tín với hoang đường, với các sự màu nhiệm, chỉ làm cho người ta đê mê thôi. Chứ còn thực tế đó, hiểu theo chiều sâu của triết học hay là khoa học đó, thì phần lớn các tôn giáo không đạt được. Và nhờ đầy đủ văn và nghĩa, tức là đầy đủ các khái niệm học thuyết dẫn đến các triết lý cao siêu, mà người thực tập sẽ đạt được kết quả thanh tịnh và an vui. Đặc điểm hai: thiết thực hiện tại, sanditthiko. Ở đây có nghĩa là hành Phật pháp sẽ có được kết quả ngay lập tức, không phải chờ đến vài năm sau, vài chục năm sau hay là kiếp sau. Có thực tập là có được kết quả. Thì tính thiết thực đó nó diễn ra ngay trong khi chúng ta đang trải nghiệm Phật pháp. Nó giống như cái động tác khi chúng ta ăn cơm với các chất bổ, thì đồng thời lúc đó chúng ta bắt đầu no dần dần, uống nước với các chất bổ, chúng ta sẽ là có một cái quá trình trao đổi chất tốt. Hít thở không khí, chúng ta sẽ có cơ hội tiếp tục duy trì sự sống này. Và tiêu thụ Phật pháp, chúng ta cũng đạt được những cái giá trị tương tự như thế. Đặc điểm 3: siêu việt thời gian, akaliko. Có nghĩa đen là, tức là nó không bị giới hạn bởi các thời đại. Tức là theo nghĩa ám chỉ, thì lời Phật dạy sẽ không bị lỗi thời với thời gian khi trình độ khoa học và kỹ thuật của con người ngày càng được phát triển. Đây là điểm vượt trội của đạo Phật so với các tôn giáo còn lại. Ngày nay phương Tây bỏ các tôn giáo gốc của họ là vì họ khủng hoảng niềm tin tôn giáo. Những lời dạy trong kinh thánh của họ đã trở nên mê tín phản khoa học. Còn đạo Phật đó, khoa học càng phát triển chừng nào đó thì càng đó, trở thành là vương thái dương, và tối thiểu là ngôi sao bắt đầu chừng đó, không lạc hậu, không lỗi thề. Và do vậy đó, tăng ni hoằng pháp phải có trình độ để làm nổi bật được đặc điểm này. Đặc điểm 4: đến để thấy, ahibasiko. Thấy đó là một đặc điểm của trí thức. Thấy đó có cấu trúc hoạt động của trí não, mà đỉnh cao nhất của nó đó là trí tuệ. Phật giáo không kêu gọi, không đào sâu vào niềm tin, tín ngưỡng như các tôn giáo nhất thần và hữu thần. Và do đó nhà hoằng pháp không nên giảng giải những ý tưởng về sự mầu nhiệm vượt ra khỏi cấu trúc của nhân quả để dẫn dụ những người mê tín trong giai đoạn đầu vào đạo Phật. Phương tiện đó có thể chấp nhận được, nhưng mà sau rồi đó chúng ta phải có trách nhiệm tháo mở phương tiện này, chỉ rõ bằng trí tuệ, bằng tránh chi kiến, bằng tránh tư duy, bằng các con đường từ thấp đến cao, giúp cho người tại gia rũ bỏ được các kiến chấp, các mê tín. Bằng không chúng ta rơi vào cái tính trách nhiệm do dựng lên phương tiện mà không tháo dỡ nó. Đặc điểm 5, có khả năng hướng thượng, Abhanya Yiko. Mục tiêu cao nhất của việc thực tập Phật pháp là đạt được Niết bàn. Mục tiêu đơn giản hơn á là trở thành con người cao thượng, con người chân nhân, đạt được an lạc, hạnh phúc và phúc lệ trong đời. Có thực tập là đạt được những cái mục tiêu này liền. Đặc điểm 6, được người trí tin và tán dương. Ngữ nghĩa gốc của đó là tự chứng, tức là chứng đắc được. Khi mà người trí tu học Phật chứng đắc được các thành quả giác ngộ giải thoát, trước nhất thì người trí đó đã tin vào Phật pháp và truyền bá Phật pháp theo cái nền tảng hiểu biết của mình. Về phương diện này đó thì Phật giáo vẫn nổi trội hơn các tôn giáo còn lại, chủ yếu là đáp ứng cho giới bình dân, giới mê tín thôi, giới cuồng tín. Dĩ nhiên trong nhiều tôn giáo, nhất thần và đa thần, cũng có rất nhiều tín đồ trí thức. Từ trí thức đó họ đã bị nhồi sọ từ thở ấu nhi, cho nên khi lớn lên á, dầu biết là mê tín nhưng mà gắn kết với cái đời sống tín ngưỡng lâu rồi, họ khó bỏ được. Chẳng hạn như Armstrong năm 1969 đặt chân xuống mặt trăng, động tác đầu tiên mà ông ấy làm là ra dấu thánh giá tạ ơn Chúa đã cho ông sống còn. Với trình độ của một khoa học gia, phi hành gia mà tin có Chúa là quá tệ rồi. Nhưng mà vì ông đã được nhồi sọ từ nhỏ, không thể có niềm tin khác. Cho nên chúng ta dẫn dắt Phật pháp với 6 đặc điểm này cho các Phật tử ở tuổi ấu niên trở lên, thì về sau này có bị dụ đạo, bị sức ép, bị nhiều cái khó khăn, không ai dạ gì mà bỏ các cái đặc điểm này của đạo Phật. Số 2, 7 đặc tính của pháp luật Phật. Dhamma Vinaya Chayana Lakkhana. Đây là nội dung được Đức Phật chia sẻ với tôn giả Upali trong kinh Tăng Chi tập 4 trang 143. Ở đây thì chúng ta thấy là nội dung chủ yếu là dành cho người xuất gia. Các đặc điểm đó đó sẽ giúp cho người xuất gia phát huy được cơ hội cao nhất từ việc hiểu và thực tập chánh pháp. Đặc điểm 1, hướng đến nhàm chán. Nhàm chán đây tức là nhàm chán các nỗi khổ niềm đau, nhàm chán các nguyên nhân bất hạnh, nhàm chán các bất công, nhàm chán các hình thái nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm, chứ phải nhàm chán theo nghĩa tức là yếm thế cho nền tảng bi quan. Do đó người tu xuất gia vì giác ngộ lý tưởng và chuyển hóa tính dục dẫn đến nhàm chán các hình thái sinh hoạt phàm, do đó tâm của họ lúc nào cũng hướng đến sự giác ngộ và giải thoát. Đây là lý do mà chúng tôi nhiều lần xác định rằng người tại gia không thể giác ngộ giải thoát được nếu có đời sống tình yêu và gia đình, vì họ gọi là vướng chấp vào khóa lạc giác quan đó. Đa khi người xuất gia định đi đến sự nhàm chán này. Đặc điểm 2, vô nhiễm. Nhờ nhàm chán các hình thức tham ái, các hoạt động phàm, các nghiệp phàm, các thói quen phàm, người xuất gia chân chính sẽ dần dà đạt được tâm vô nhiễm, thân vô nhiễm, đối trước các cảnh trần. Và đây là mục tiêu tu tập rất quan trọng, trên nền tảng làm chủ các giác quan, giữ tâm, giữ thân thanh tịnh. Đặc điểm 3, đoạn diệt khổ đau. Khi đi đúng con đường nhàm chán tham ái, đạt được trình độ vô nhiễm giữa đời như hoa sen mọc lên từ bụng nhơ, kết quả thực tiễn mà người xuất gia đạt được là đặt gánh nặng khổ đau xuống khỏi đôi vai và cuộc sống của mình. Còn nếu tu tập một thời gian mà người xuất gia vẫn còn khổ về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, khổ về hoàn cảnh, than thế này, than thế kia, chúng ta biết là cách thức tu tập cũng phải có vấn đề. Đặc điểm 4, an tịnh. Upasama chỉ do trạng thái nội tịnh của tâm. Khi mà khổ không còn ở tâm, các hình thức sầu bi khổ u não đã kết thúc, sự an tịnh tuyệt đối, thanh tịnh tuyệt đối xuất hiện như là một hệ quả tất yếu thôi. Và an tịnh này đó, ở một ngữ nghĩa nào khác, có thể được hiểu tương đương với Niết Bàn. Mục đích 5 là đạt được thánh trí Abhinnya. Nha là trí tuệ, là tri thức. Abhi đó là cao thượng, là vô tỷ, là vượt trội, là số 1. Người xuất gia tu tập đầy đủ toàn thiện đạo đức, toàn thiện thiền định, toàn thiện trí tuệ, quả trí tuệ mà họ đạt được đó là siêu tuệ hay là thắng tuệ. Và thắng tuệ đó còn được gọi là Phật nhãn, tức là trí tuệ Phật. Đặc điểm 6, đạt được sự giác ngộ. Samudra là đẳng chánh giác, tức là giác ngộ trọn vẹn, giác ngộ tuyệt đối, giác ngộ vô thượng, tức là quả Phật. Còn theo Phật học nguyên thủy đó, Samudra đó có thể đạt được từ các vị thánh A La Hán trở lên. A La Hán thì có ba hình thức tu: tu tứ diệu đế, chứng đắc được nhân quả thì được gọi là thanh văn; tu duyên khởi mà giác ngộ được quả A La Hán thì được gọi là duyên giác, hay là nghe trực tiếp từ lời Phật dạy mà giác ngộ; tu một mình sau khi Phật qua đời, hay sinh ra trong đời không có Phật mà giác ngộ được quả A La Hán thì gọi là độc giác Phật. Như vậy, thánh thanh văn, thánh duyên giác và thánh độc giác là ba khái niệm chỉ cho ba cách tu khác nhau và bối cảnh tu khác nhau, mà quả chứng giống nhau là A La Hán. Nên Phật học Trung Quốc ấy, thì lại phân cấp độ thanh văn thấp hơn duyên giác. Còn độc giác Phật là một khái niệm khác nữa. Đó là một ngộ nhận đáng tiếc thôi. Còn ba phương pháp tu này đều đạt đến cái trình độ Samudra. Như vậy A-la-hán theo Phật giáo Nguyên Thủy đã đạt được đẳng chánh giác rồi. Đặc điểm 7, Niết Bàn, Nibbana. Niết Bàn được định nghĩa trong kinh Tạng Pali không phải là cảnh giới, không phải là mặt trời, mặt trăng, không gian. Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh. Nơi đó đó, toàn bộ các hoạt động của khổ đau, biểu hiện của khổ đau và các nguyên nhân dẫn đến khổ đau đã hoàn toàn được tan diệt, không còn nữa. Và người đã được giác ngộ giải thoát rồi đó, giống như vàng nguyên chất, không còn bị các tạp chất nào ảnh hưởng đến nữa. Như vậy hạnh phúc của Niết Bàn là mang tính phi điều kiện, không bị tác động bởi tính vô thường, tính duyên khởi. Đó là 7 đặc điểm của chánh pháp được Đức Phật giảng cho các vị xuất gia. Như vậy qua 7 đặc điểm này, chúng ta thấy là Đức Phật nhấn mạnh đến cái góc độ giác ngộ giải thoát mà cao nhất của nó là Niết Bàn. Còn 6 đặc điểm của chánh pháp trong lễ quy y mà người tại gia được học đó là dành cho các Phật tử tại gia thấy được cái đặc điểm của đạo Phật ở mức độ về kiến thức, về ứng dụng, về giá trị thôi. hay có thể nói 6 đặc điểm đầu á là đặc điểm Phật pháp cho người tại gia, và 7 đặc điểm vừa trình bày qua đó là các mục tiêu của chánh pháp và cái quả chứng từ việc thực tập chánh pháp đối với người xuất gia. Số 3, 8 đặc tính nhận biết pháp luật Phật. Đây là điều mà Đức Phật đã nói cho Hoàng hậu Mahabhasabade trong kinh Tăng Chi tập 4 trang 280 và được lặp lại ở Luật Tạng tập 2 trang 259. Nội dung 8 đặc tính này bao gồm như sau. Đặc điểm 1, ly tham. Toàn bộ chánh pháp và đạo đức được Phật dạy có đặc tính vô nhiễm, tức là không nhiễm tham ái, không nhiễm sân hận, không nhiễm si mê, không nhiễm chấp thủ. Do đó, người xuất gia hành trì theo sẽ không còn đắm nhiễm các cảnh trần. Ít nhất ở đây nó được diễn ra với cái cấu trúc thay thế mà mình nương vào những cái giá trị ly tham vô nhiễm cao hơn, cho nên chúng ta sẽ không còn màng đến các cái khoái lạc của tình yêu và tính dục. Đặc điểm 2, ly hệ phược. Visam yoga là những sự trói buộc, những cái hệ lụy tất yếu từ sự dướng kẹt vào tham ái. Khi tham ái đã được kết thúc hoặc là xa lìa thì lập tức chúng ta đạt được một cái trạng thái trung chuyển trên con đường đạt được thánh quả, đó là tháo mở được, cởi trói được mọi ràng buộc của chúng ta đối với cõi dục. Lưu tiện đây chúng tôi xin mở một đơn nhỏ. Khái niệm dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó là được biên tập về sau này. Chứ thực ra đó, ở trong thế giới dục, tức là còn tình yêu và tính dục đó, thì người hưởng thụ dục đó phải dựa vào thế giới sắc chắc. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó thuộc về thế giới sắc chắc. Do đó không cần thiết phải lập ra sắc giới nữa, vì trong dục giới đã có sắc giới, và trong đời sống sắc giới đã có dục giới rồi. Hai cái này không tách rời khỏi nhau. Và vô sắc giới đó rất là vô nghĩa và trái với học thuyết vô ngã và dương khởi của Đức Phật. Vô sắc giới là thế giới tồn tại chỉ còn có tâm thức thôi, rất là khó chấp nhận được. Như vậy ly hệ phược được hiểu là không bị trói buộc bởi các hoạt động của tình yêu và tính dục, bởi các nghiệp phàm và thói quen phàm. Và nói rộng hơn là xa lìa và cởi trói được mọi là ràng buộc của phiền não và khổ đau. Đặc điểm 3, hiểu rõ sự tích tập Abhacaya. Abhacaya có khi được dịch là duyên khởi, có khi được dịch là tập khể, có khi được dịch là tích tập. Ở đây ngữ nghĩa đó nó được hiểu là gì? Người xuất gia do tu ly tham thoát khỏi hệ phược sẽ không còn tập vào trong cuộc sống của mình những mầm sanh tử, những nguyên nhân luân hồi, những duyên dẫn đến tái sinh, tức là hướng đến việc chấm dứt hoàn toàn sanh tử và khổ đau. Đó là đặc điểm quan trọng của người xuất gia. Đặc điểm 4, thiểu dục Abhicitta. Khi nỗ lực thực tập 3 đặc điểm đầu, dầu chưa đạt được trọn vẹn, người xuất gia sẽ giảm bớt đi các ham muốn, không còn tham cầu danh lợi, địa vị, chức tước hay những gì nó thuộc về thế gian. Còn người tại gia đưa vào cái hạnh tu này đó, tức là biết hài lòng với những gì mà họ đang sở hữu, và không bị cái nỗi đam mê và những cái khuynh hướng hưởng thụ chủ nghĩa thực dụng đó chi phối dẫn dắt như con lật lặt bị giật dây. Và dĩ nhiên không nên lý giải thiểu dục là thái độ cầu an. Thiểu dục có thể được hiểu là sự hài lòng sau khi đã nỗ lực có phương pháp về nhân quả rồi, kết quả như thế nào hoan hỷ chấp nhận như thế đó. Còn muốn tốt hơn thì nỗ lực ở hiện tại và trong tương lai, chứ không có tự dằn vặt mình về phương diện thái độ và cảm xúc đối với những chuyện đã qua, đối với kết quả đang có. Đặc điểm 5, tri túc, sanh tu thi. Tri túc có nghĩa đen là biết đủ. Biết đủ là một loại tri thức. Khi chúng ta thấy rất rõ nhân như vậy, duyên như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, thì kết quả phải là như vậy thôi. Nó là một cái biện chứng mang tính kéo theo. Người tri túc là người nắm rõ được cái đường đi của chân lý, đường đi của nhân quả, cho nên là họ không làm khó chính mình, cũng không làm khó người khác. Họ thấy rõ cái bối cảnh, hoàn cảnh, điều kiện, hỗ trợ, tương tác, cộng hưởng, và cho đó nỗ lực làm cái gì có kết quả được cái đó và hài lòng với nó. Đặc điểm 6, viễn ly. Bà Vi VK, người xuất gia đó trước nhất là do vì làm chủ các giác quan và hạn chế tối đa việc tiếp xúc các hội chúng để cho việc tu tập đó được nâng cao và chuyên sâu, cho nên đó, họ thích đời sống viễn ly, tức là xa lánh những cái cơ hội nhiễm phàm, nhiễm nghiệp phàm, nhiễm thói quen phàm. Cho nên lúc mới xuất gia đó, và người nào thích đó, la cà với Phật tử, rồi đó, nói kết với các Phật tử, thì cái tính cách viễn ly này rất khó có thể đạt được. Do vậy người xuất gia phải phải tập cái mà Tố Hữu nói là như đỉnh non cao tự giấu mình, trong rừng hoa lá ghét hư vinh. Thì bằng cái lập trường đó đó, thì người xuất gia có tiềm năng hay là đang có năng lực lớn mới có thể giữ được chính mình trọn một kiếp tu. Chúng ta nên liên tưởng tại sao các cái cây quý thì bị đốn chặt trước vì giá trị nó cao, còn các cây xấu đó, thì người ta để lại. Tăng ni nào giỏi đó thì Phật tử thích, thích đó thì đến yêu, yêu thì đến rủ ra đời. Do đó phải tập hạnh viễn ly để chúng ta không màng đến những cái cám dỗ và cạm bẫy. Đặc điểm 7, tinh cần. Viriya Rampa, tức là người xuất gia đó, về bản chất có lý tưởng cao quý, cho nên họ nỗ lực tận dụng quỹ thời gian có được của kiếp người, tu những pháp đáng tu, làm những điều đáng làm, học những Phật pháp cao sâu và truyền bá những điều cần thiết. Tức là họ không để cho cái quỹ thời gian đó bị trôi qua một cách vô ích. Về vấn đề này đó, thì Quy Sơ Cảnh Sách của Tổ Linh Hữu và nhiều lời dạy trong chốn thiền môn như tác phẩm Thuyền Lâm Bảo Huấn của Trung Quốc và nhiều lời dạy của các bà Việt Nam nhắn gửi cái thông điệp người xuất gia cần phải tinh tấn để đạt được các mục đích cần đạt được. Và khi làm được như thế đó, chúng ta mới hướng đến được và thành tựu được hạnh thánh đã thành. Tức là một trong những yếu tố để đạt được giải thoát tri kiến, tức là trí tuệ về sự giải thoát của bản thân. Nỗ lực hành trì, nỗ lực đạo đức, nỗ lực tu tập, nỗ lực Phật sự, nỗ lực hoằng pháp, nỗ lực phát triển Phật giáo, đó là những nhiệm vụ quan trọng của người xuất gia. Và khi đi đúng Phật pháp đó, thì tự động chúng ta có được cái tâm này và có được hành nguyện này. Đặc điểm 8, không dễ vui, xin lỗi, dễ nuôi. Subharata, người xuất gia đó là ăn ít, ngủ ít, dễ thích hợp và dễ sống với tất cả các hoàn cảnh khác nhau. Vì người xuất gia có tâm kham nhẫn lớn, có trí tuệ lớn, có điềm tĩnh lớn, có dũng khí lớn, cho nên ở trong rừng mà không sợ hãi thú dữ. Trong quá trình tự đạo luyện mình á, tập viễn ly mà không cảm thấy cô đơn, cho nên họ không câu nệ, không kén chọn thực phẩm, cho gì ăn đó, không khen không chê, nằm xuống là có thể 1-2 phút sau là ngủ liền, nhưng ngủ rất ít hay là ngủ vừa phải. Đó là người dễ nuôi. Ở đây cái hệ tiêu chí 8 đặc điểm này đó, chúng ta thấy là vẫn dành cho người xuất gia. Để tóm lại đó, trong 3 bộ hệ tiêu chí về đặc điểm của chánh pháp đó, hệ tiêu chí gồm có 6 điều đó, dành cho người tại gia và xuất gia chung. Hệ tiêu chí 7 điều và hệ tiêu chí 8 điều đó là đặc biệt dành cho người xuất gia. Hiện nay đó là nhiều trường phái pháp môn đang lẫn lộn về vấn đề này. Cho nên dạy cho người tại gia đó là hệ tiêu chí thứ 2 và hệ tiêu chí thứ 3. Đang khi họ còn đời sống gia đình, họ không muốn đi xuất gia, mà là họ tập theo cái hành xuất gia, cho nên lạc quẻ. Và từ sự lạc quẻ đó đó, nó dẫn đến tình trạng đó là vợ cấm vận chồng, chồng cấm vận vợ, để cho mình được thanh tịnh. Muốn như thế thì thôi ta đi xuất gia cho rồi, ở tại gia làm chi? Và cái lối hoàn trường Phật pháp không phù hợp với đặc điểm Phật pháp này đó, đã làm cho nhiều ông chồng mặc cảm với Đức Phật và đạo Phật. Thế vậy tới từ khi vợ mình tham dự cái khóa tu của một số pháp môn cực đoan đó, về buông hết mọi thứ, bỏ sự nghiệp, bỏ trách nhiệm gia đình, bỏ sinh hoạt vợ chồng, bỏ tất tần tật, và nghĩ rằng là mình đang tinh tấn và đạt được trình độ tâm linh cao, đó là lạc quẻ rồi, hơi bị chạm mạch tâm linh rồi. Và các tăng ni cần phải giải thích rõ những điều này cho Phật tử tại gia thấy. Vì dĩ nhiên khi chúng ta giải thích như thế đó, chúng ta sẽ gặp một rào cản lớn, là các Phật tử tại gia ta đưa vào lời dạy của các bảo Trung Quốc rất nổi tiếng trong lịch sử. Ta nói là giữa lời dạy của các thầy trẻ, sư cô trẻ và các bảo ai hơn? Nói như thế là cả vú lắp miệng em. Tăng ni trẻ dù là trẻ tuổi nhưng mà nói đúng Phật pháp thì vẫn hơn những người không nói đúng Phật pháp, dù đó là ai. Chúng ta lấy kinh Phật làm hệ quy chiếu, chúng ta không có tư biện. Bây giờ chúng ta cứ đối chiếu qua 3 bộ hệ tiêu chí này thể hiện cái đặc điểm của chánh pháp đi, chúng ta sẽ thấy rất rõ tại sao có một số pháp môn khi tu một thời gian rồi người ta buông hết tất cả, mà đi xuất gia thì không dám. Như vậy đó là sai lầm. Do đó sống đời tại gia thì phải sống đúng vai trò và trách nhiệm của tại gia. Còn người xuất gia đó phải nâng cao vai trò đó hơn, vì cái mục tiêu quan trọng nhất là giải phóng sanh tử và luân hồi. Người xuất gia đạt được điều đó dễ hơn người tại gia. Để phân định được rõ điều này, để chúng ta không truyền dạy con đường giải thoát cho người tại gia có gia đình, vì như thế nó dẫn đến rất nhiều cái lấn cấn lận cận ở trong đời sống thế tục của họ. Điều 4, pháp học, pháp hành và pháp chứng đắc ở trong đạo Phật. Và đây là một trong những đặc điểm rất quan trọng của Phật pháp. Nên triết học cổ và kim, phương Đông và phương Tây đó, nhấn mạnh đến cái tri thức thuần túy thôi. Chữ philosophy trong tiếng Anh đó có nghĩa đen là science of knowledge, tức là khoa học để dẫn đến tri thức. Cái đỉnh điểm cuối cùng của triết học là tri thức mà. Đó là lý do mà một số nhà Phật học khó tính, người ta không muốn liệt Phật pháp vào triết học. Nhưng mà trong giai đoạn hiện nay, triết học được đánh giá là cái ngành học cao và mẹ đẻ của các ngành khoa học còn lại, bao gồm khoa học nhân văn, khoa học xã hội. Do đó việc mượn khái niệm triết học để mô tả hệ thống Phật học không đến nỗi lắm. Vấn đề chúng ta cần phải định nghĩa rõ nội dung triết học Phật giáo là cái gì thôi. Cái khác nhau ở chỗ nội dung chứ không phải là khái niệm. Đó là triết học Phật giáo. Ngoài việc đạt được tri thức thì đỉnh cao nhất của tri thức là trí tuệ. Và mục tiêu đó là giải phóng toàn bộ các nỗi khổ niềm đau. Hai vai trò này toàn bộ nền triết học Đông Tây không đạt được. À, hai phần sự trong giáo pháp. Đây là bản sớ giải của Pháp Cú, tập 1 trang số 7. Phận sự một đó là phận sự pháp học Ganthadura. Pháp học đó là học về chánh pháp, nghiên cứu về Phật ngôn, thông suốt về chân lý Phật dạy, lão thông kinh điển đại thừa để thông cảm được trường phái kinh điển phát triển về sau. Và người tu đại thừa không nên xem kinh Pali và A Hàm tương đương là tiểu thừa, để chúng ta mới học được những lời dạy thiết thực của Đức Phật cho xã hội. Cho nên tu sĩ mà không trải qua các trường lớp Phật học và không chịu tự học thêm để đào sâu và nâng cao, tu sĩ đó đã đánh mất trách nhiệm pháp sư của mình. Chứ tôi mơ ước đến lúc nào đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam có những quy định để được thọ giới tỳ khưu và tỷ khưu ni, tu sĩ đó phải đạt được trình độ tối thiểu là cử nhân Phật học. Sau khi tốt nghiệp cử nhân Phật học, lập giới đàn để truyền trao giới pháp. Còn dưới trình độ cử nhân Phật học, tuyệt đối không cho làm tỳ khưu và tỳ khưu ni. Và bằng cách này đó, cái trình độ của tăng sĩ mới đảm bảo đủ chất lượng để giảng kinh thuyết pháp và không nhận giấc Phật tử vào con đường mê tín dị đoan. Phận sự hai đó là phận sự về pháp hành, tức là thực tập Phật pháp, thực tập thiền định, làm chủ thân khẩu ý, đào sâu vào con đường tâm linh, thực tập các cái pháp cao thượng để hướng đến giác ngộ và giải thoát. Đây là nội dung mà người tu sĩ không nên bỏ qua, và người tại gia cũng cần phải thực tập. B, nắm vững và thực hành Phật pháp. Phật pháp trong ngữ cảnh này là Sasana hay là Buddha Sasana, tức là chỉ chung cho tất cả những lời Phật dạy, bao gồm như sau. Thứ nhất, giáo lý Phật học Pariya Tích Sasana, tức là chúng ta nắm vững được chính loại hình văn học kinh điển Phật giáo, hay là chính thể tài kinh điển, và rộng hơn nữa chúng ta phải nắm vững được kinh luật luận, và rộng hơn nữa chúng ta cần nắm rõ luôn các bản sớ giải về kinh luật luận, lão thông và nếu thuộc lòng càng tốt. Thứ hai, giáo lý pháp hành Patipatthi Sasana, tức là thực hành đạo đức thanh cao, làm chủ các giác quan, làm chủ sự ăn uống, sống tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác, và thực tập trọn vẹn 37 yếu tố để dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát. Đây là một trong những cái yêu cầu không thể thiếu đối với người xuất gia. Về chi tiết đó, thì pháp hành gồm có 5. Thứ nhất, sự thực hành chân chính, tức là thực hành Phật pháp phải đúng cách, đúng con đường bát chánh đạo, đúng nhân quả, đúng trí tuệ, đúng các học thuyết gốc của Đức Phật như là duyên khể, vô ngã. Còn nếu mà thực hành không chân chánh, dầu có tu một kiếp người, chúng ta cũng không đạt được kết quả. Thứ hai, sự thực hành thuận lý, tức là phù hợp với chân lý, phù hợp với các quy luật. Chân lý này là chân lý Phật pháp, và các quy luật đây là các quy luật khoa học. Nếu thực tập mà nó không đúng với hai quy luật này đó, rất khó đạt được các kết quả cao. Thứ ba, sự thực hành bất nghịch, tức là đi đúng theo trình tự, đừng đảo lộn, phải đi từ thấp đến cao. Học kinh điển thì phải đầu tiên là Pali, rồi A Hàm, Đại Thừa. Mới vào Phật pháp mà đi thẳng vào Đại Thừa liền đó thì không có nền tảng. Còn đối với giới hạnh của người xuất gia, đầu tiên phải học các oai nghi tế hạnh, kế đến là 10 giới sa di, kế đến là những cái thiên hoa nghi rộng hơn, rồi kế đến là những cái cảnh sách văn để khuyến tu, kế đến là học kinh điển, hoặc có thể học kinh điển song song với những cái phép học dành cho đạo đức xuất gia. Còn ai bỏ qua việc học giới luật và thực tập giới luật mà đi thẳng vào vô tỷ pháp, tức là luận tạng liền đó, người đó có thể tăng trưởng tri thức nhanh, nhưng mà nền tảng của sự tu là bị hỏng. Thứ tư, sự thực hành hướng đến mục đích, đó là tu tập của Phật giáo không phải là dừng lại ở tri thức, mà phải hướng đến mục đích giác ngộ, giải thoát, phụng sự nhân sinh. Như vậy dầu chưa được giác ngộ, ít nhất là trong quá trình phục sự nhân sinh một cách chân chính, thuận lý và bất nghịch đó, người xuất gia đã làm cho cuộc đời của mình trở nên hữu dụng và có giá trị rồi. Và điều đó nó trở thành là cái nguồn động lực thúc đẩy để giúp cho người xuất gia đi trọn cuộc đời của người tu. Thứ năm, sự thực hành trinh tử. Đây là cái phần mở rộng của thuận lý và bất nghịch. Đi thực tập đúng theo các cái trình tự Phật pháp. Đầu tiên là hoàn thọ đạo đức, cái đấy là hoàn thiện thiền định, và sau đó là hoàn thiện trí tuệ. Chúng ta đạt được các cái thánh quả A-la-hán, gồm sơ quả, dị quả, tam quả, tứ quả, nâng lên thành Bồ Tát với nhiều cấp độ tâm linh khác nhau, cuối cùng đẳng giác và sau cùng là Phật quả. Và trước khi đạt được các thánh quả đó, đó chúng ta cần phải đạt được trình độ chân nhân. Thì đó là những cái đặc điểm của Phật pháp. Và phần cuối cùng C, ba tinh hoa của chánh pháp, được trình bày ở trong bản sớ giải của Luật Vạn, phần 1225. Tinh hoa một là pháp học, cũng giống như nội dung đã trình bày ở phần trên, tức là học chính thể tài văn học Phật pháp hay là chính thể tài giáo lý, và phải lão thông được ba kho tàng kinh điển. Thứ hai, pháp hành cũng giống như vừa nêu ở trên, thực tập đạo đức, thực tập thiền định và thực tập trí tuệ. Thứ ba là pháp thành, đây là thành quả đạt được khi chúng ta có được pháp học và pháp hành, cam kết đạt được mục đích chứng quả thánh nhân, cam kết đạt được mục tiêu giác ngộ giải thoát, cam kết đạt được các thành quả Phật sự trong thuyết pháp giảng kinh và độ quần chúng. Thì đó là ba cái mục tiêu rất căn bản mà người xuất gia cần hướng đến. Nói tóm lại, trong bài mục đích và đặc điểm của Hoằng pháp, chúng ta lần lượt nghiên cứu về các cái giá trị Phật học, về phương diện trí tuệ và thực tập, để từ đó chúng ta từng bước hướng dẫn Phật pháp có hệ thống, rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu, dễ ứng dụng. Nhờ đó chúng ta giúp đỡ được quảng đại đa số quần chúng trở thành Phật tử có được phúc lạc, hạnh phúc và an vui. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ